Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 7 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài tình ca từ trái tim tôi, Jesus, tôi hát về Ngài vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp mối tình Jesus. Nên cho tôi say trong tình mến Jesus, đấng tôi xây mộng luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 18 đến câu 26. Khi Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Alexis Carrel là một bác sĩ công giáo người Pháp, nhưng đã đánh mất đức tin. Một lần, ông miễn cưỡng nhận lời đưa bệnh nhân Mary Ferran, 24 tuổi, đến hang đá Lộ Đức. Cô bị bệnh lao phổi ở thời kỳ cuối, và người ta dùng nước suối Lộ Đức thoa rửa trên người cô. Bỗng chốc, toàn thân cô trở nên hồng hào, nhịp tim bình thường. Căn bệnh như tan biến cách lạ lùng. Từ giây phút đó, bác sĩ Alexis đã xin trở lại đức tin Công giáo và luôn làm chứng về phép lạ này. Anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu đến để khai mở thời kỳ cứu độ qua dấu chỉ mọi sự dữ và bệnh tật đã bị khuất phục. Lời của Chúa Giêsu, lòng tin của con đã cứu chữa con, cho thấy chính niềm tin mạnh mẽ và kiên vững vào Chúa Giêsu là nền tảng cho đời sống của người môn đệ. Các chú giải cho thấy, người phụ nữ này nghĩ rằng mình có thể được chữa lành nếu quyền năng của Chúa Giêsu chạm đến. Việc đụng chạm này không phải là những yếu tố mang tính ma thuật, nhưng đặt nền trên niềm tin của người phụ nữ vào quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Quả vậy, nhờ đức tin, người đàn bà đã được khỏi bệnh. Cũng thế, nhờ đức tin, con người sẽ vượt qua được những thất vọng, thử thách và khổ đau trong cuộc sống. Nhờ đức tin, phép lạ vẫn sẽ luôn xảy đến trong từng biến cố vui buồn của cuộc đời mỗi người chúng ta. Thật hạnh phúc dường bao cho những ai biết tin tưởng vào Chúa và sống theo thánh ý người. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến chữa lành bệnh tật của chúng con. Chúng con đang phải quằn quại trong những cơn đau của tâm hồn. Xin Chúa Giêsu giải thoát và cho chúng con được hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Cha. Amen.
Giêsu, tôi hát về Ngài bài tình ca từ trái tim tôi. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài là sự sống của tôi. Đời tôi ở trong tay Ngài, qua bao tháng ngày dài lòng tôi ôm ấp môi tình Giêsu. Giêsu, trái tim dịu hiền biết bao ngọt mềm cho tôi say trong tình mến. Giêsu, đấng tôi xây mộng luôn mến yêu hy vọng được sống chết bên Ngài. Giêsu, tôi hát về Ngài bài tình ca đẹp nhất nhân gian. Giêsu, tôi hát về Ngài vì Ngài là hạnh phúc đẹp tươi. Đời tôi khát khao mình Ngài, luôn thao thức miệt mài tình Ngài luôn mãi mối tình Giêsu. Giêsu, đấng tôi mong chờ trong tin yêu bao niềm nhớ. Giêsu, đấng tôi nương nhờ qua gió sương mịt mờ tình Chúa ơi vô bờ. Giêsu, ôi tình yêu nồng thắm làm say đắm trái tim tôi không bao giờ ngơi. Giêsu, tôi hát ca danh Ngài trên khắp nẻo đường đời cho ngàn muôn người biết tới. Đời tôi chỉ một con người, chỉ một mối tình yêu Giêsu là tất cả. Lòng tôi hân hoan bước tới.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho Đức Cha Bùi Văn Đọc và 23 tổng giám mục chính tòa. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục Sài Gòn. 24 vị tổng giám mục đến từ 22 quốc gia, trong đó có 6 vị từ Á Châu là Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, 2 vị Philippines. Từ Mỹ có Đức Cha Leonard Paul Blair, tổng giám mục giáo phận Hartford. Ngoài ra, có 3 vị tổng giám mục không đến được và xin nhận dây pallium tại giáo phận thuộc quyền do vị đại diện tòa thánh trao cho. Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ, có 2 dải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Dây này biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và tượng trưng tình hiệp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô. Đồng tế thánh lễ có 50 hồng y, 70 giám mục và 350 linh mục, tất cả đều phẩm phục màu đỏ, cùng với trên 8.000 tín hữu, trong đó có 7 người thuộc phái đoàn Đức Tổng Giám mục Sài Gòn, đặc biệt là chị ruột của ngài là bà Bùi Thị Hữu. Ở chỗ danh dự trước bàn thờ chính, có phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Ioannis hướng dẫn. Nơi hông bên phải đền thờ, tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen được mặc phẩm phục là áo choàng màu đỏ theo một thói quen rất cổ kính. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn của tòa thượng phụ chính thống Nga và ca đoàn mẹ giáo hội ở Roma. Nghi thức trao dây pallium thật đơn sơ và diễn ra vào đầu thánh lễ. 4 phó tế xuống mộ Thánh Phêrô để mang 27 dây pallium lên cạnh bàn thờ chính để Đức Thánh Cha chuẩn bị làm phép. Đức Hồng Y Renato Martino, tân trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các vị tổng giám mục chính tòa lên Đức Thánh Cha và xin ngài trao dây pallium cho các vị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến 3 vị tổng giám mục không thể đến Roma được và xin được nhận dây pallium này trong giáo phận thuộc quyền từ vị đại diện tòa thánh, đó là các vị tổng giám mục giáo phận Lilongwe bên Malawi, Phi Châu, Madali bên Myanmar, và Đức Cha Stefan Berger, thụ phong tổng giám mục cùng ngày hôm qua ở Freiburg bên Đức, nên không thể đến dự được. Kế đến, các tổng giám mục tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô tông đồ, tòa thánh, giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Đức Thánh Cha đọc công thức làm phép các dây pallium, xin Thiên Chúa là đấng đã đặt con của ngài làm mục tử nhân lành, chăn dắt giáo hội là đoàn chiên của Chúa, đổ tràn đầy ơn lành trên các dây pallium và trên các tân tổng giám mục, nhờ ơn Chúa sẽ đeo dây này để được nhìn nhận như những mục tử của đoàn chiên Chúa và biểu lộ trong cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây này. Xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì cho đến khi đáng được vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa. Đức Thánh Cha cũng đọc công thức, trong đó có đoạn rằng: ước gì dây pallium này đối với anh em là biểu hiệu sự hiệp nhất và là dấu chỉ sự hiệp thông với tòa thánh, là mối dây bác ái và là một khích lệ can đảm mạnh mẽ để trong ngày Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, vua của các mục tử, đến và tỏ hiện, anh em cùng với đoàn chiên được ủy thác cho anh em có thể được mặc lấy áo của sự bất tử và vinh quang. Tiếp đến, từng vị tân tổng giám mục tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đeo dây pallium cho. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Insonde Jesus Montanari, người Brazil, Tổng Thư ký Bộ Giám mục, đã tiến lên trước mặt Đức Thánh Cha để nhận các dây pallium còn lại để chuyển tới các vị tổng giám mục vắng mặt. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài đọc sách Tông đồ Công vụ, Đức Thánh Cha quảng diễn sự kiện Thánh Phêrô được Chúa giải thoát khỏi mọi sợ hãi và ngài mời gọi các vị mục tử và tín hữu tín thác và theo Chúa. Đức Thánh Cha nói: Trong ngày lễ trọng kính thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng chính của Roma, chúng ta vui mừng và biết ơn đón tiếp phái đoàn do Đức Thượng Phụ Trung, người anh em đáng kính và quý mến Bartolomeo gửi đến, và được Đức Tổng Giám mục Ioannis hướng dẫn. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cuộc viếng thăm này có thể củng cố các mối dây huynh đệ của chúng ta trong hành trình tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa hai giáo hội anh em mà chúng ta rất mong ước. Buổi lễ hôm nay diễn tả thật rõ ràng thực tại ấy với những lời trong điệp khúc trong Thánh Vịnh Đáp Ca, Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi sợ hãi. Đây là vấn đề đối với chúng ta ngày nay, sợ hãi và những nương náu mục vụ. Anh em giám mục thân mến, tôi tự hỏi, chúng ta có sợ hãi hay không? Chúng ta sợ cái gì? Và nếu có sợ, thì đâu là nơi nương náu của chúng ta tìm kiếm trong đời sống mục vụ để được an toàn chắc chắn? Phải chăng chúng ta tìm kiếm sự hỗ trợ của những người quyền lực trần thế? Hoặc chúng ta để cho mình bị lừa đảo vì kiêu căng tìm những thỏa mãn và ca tụng, tuyên dương, và chúng ta tưởng sẽ được an toàn như thế? Chúng ta đặt an ninh của chúng ta ở đâu? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hỡi các anh em tổng giáo mục quý mến, kinh nghiệm này của Thánh Phêrô là một sứ điệp quan trọng cho cả chúng ta ngày nay. Hôm nay, Chúa cũng lặp lại với tôi, với anh em và với tất cả các mục tử, hãy theo Thầy. Đừng mất thời giờ trong những câu hỏi hoặc những chuyện tầm phào vô ích. Đừng dừng lại ở những điều phụ thuộc, nhưng hãy nhìn điều cốt yếu và theo Thầy. Hãy theo Thầy mặc dù có những khó khăn. Hãy theo Thầy trong việc rao giảng tin mừng. Hãy theo Thầy trong cuộc sống chứng tá, tương ứng với hồng ân phép rửa tội và truyền chức thánh. Hãy theo Thầy khi nói về Thầy với những người anh em đang sống, ngày qua ngày, trong những cơ cực của công việc, đối thoại và tình thân hữu. Hãy theo Thầy trong việc loan báo tin mừng cho tất cả mọi người, nhất là những người rốt cùng, để không một ai bị thiếu lời sự sống, giải thoát khỏi mọi sợ hãi, và mang lại lòng tín thác nơi lòng trung tín của Thiên Chúa. Các lời nguyện giáo dân đã được xướng lên bằng các thứ tiếng Nga, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa, tiếng Pháp và tiếng Yoruba ở miền Tây Nam Nigeria và Tây Phi Châu, lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, cho tân tổng giám mục nhận dây pallium, cho các dân tộc trên trái đất và các nhà cầm quyền, những người nghèo, bệnh nhân, những người lẻ loi và đau khổ, sau cùng là cho toàn thể các tín hữu Kitô. Thánh lễ kéo dài 1 giờ 40 phút và kết thúc lúc 11 giờ 10 với bài ca tụng Chúng con chạy đến nương náu nơi sự bảo trợ của Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã cùng với các vị tổng giám mục trưởng phái đoàn chính thống Constantinople xuống cầu nguyện trước mộ của Thánh Phêrô Tông Đồ và trước tượng của Thánh Nhân bên hông đền thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha về dinh tông tòa và lúc 12 giờ trưa, Ngài xuất hiện tại cửa sổ lầu 3 để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phủ đại kết. Theo một truyền thống đã có từ lâu, tòa thượng phủ đại kết Constantinople đã gửi một phái đoàn sang Roma để mừng lễ trọng hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, được cử hành vào ngày 29 tháng 6 vừa qua. Hôm thứ Bảy, 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Zizilas dẫn đầu. Trong diễn từ của Ngài, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cuộc hành hương mà Ngài đã chia sẻ với Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo tại Thánh Địa vào tháng trước, và buổi cầu nguyện chung của hai vị sau đó tại Vatican, với hai vị Tổng thống Israel và Palestine. Đức Thánh Cha nói, Chúa ban cho chúng ta những dịp gặp gỡ huynh đệ, trong đó chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương hiệp nhất chúng ta trong Chúa Kitô và canh tân khát vọng chung của chúng ta, được đồng hành cùng nhau trên con đường hiệp nhất trọn vẹn. chúng ta biết rất rõ rằng sự hiệp nhất này là một ân sủng của Thiên Chúa, một ân sủng mà ngay cả bây giờ Đấng cực cao cực trọng đang ban cho chúng ta, để chúng ta có thể đạt được bất cứ khi nào, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta lựa chọn để nhìn nhau với con mắt đức tin và để nhìn nhận sự thật về chính mình trong kế hoạch của Thiên Chúa, theo thánh ý đời đời của Ngài, chứ không phải theo như những gì chúng ta đã trở nên như hệ quả của lịch sử tội lỗi của chúng ta. Nếu tất cả chúng ta có thể học hỏi và được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần để nhìn nhận nhau trong Chúa Kitô, con đường của chúng ta sẽ bằng phẳng và sự hợp tác của chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày mà từ lâu nay đã kết thiệp chúng ta với nhau rất vui vẻ. Trong bài đáp từ, Đức Tổng Giám mục Chính Thống Giáo John Zizulas của Bergamo, người đứng đầu đoàn đại biểu, bày tỏ sự cam kết đầy đủ thúc đẩy các cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội trong tinh thần yêu thương, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Ngài chỉ ra rằng Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống sẽ gặp nhau trong tháng 9 này nhằm tiếp tục thảo luận về vấn đề quyền bính Đức Giáo hoàng trong giáo hội. Đó là một vấn đề khó khăn, nhưng với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta hy vọng sẽ thực hiện được những tiến bộ. Đức cha Zizulas nói, cách thức Đức Thánh Cha am hiểu và áp dụng quyền tối thượng của Giáo hoàng đem lại nguồn cảm hứng và hy vọng trong những nỗ lực của chúng tôi để đạt được những thỏa thuận về vấn đề gai góc này.
Tin Manila, Philippines. Đức Hồng y Antonio Tagle nói về Đại hội Thánh thể quốc tế tại Philippines. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 31 tháng Giêng năm 2016 tại Cebu, Philippines, với chủ đề Chúa Kitô ở trong anh em, Người là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta. Thời gian và chủ đề đại hội đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn từ tháng 6 năm ngoái. Việc chọn thành phố Cebu làm nơi tổ chức Đại hội Thánh thể lần thứ 51 đã được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công bố trong sứ điệp truyền hình gửi Đại hội lần thứ 51 diễn ra tại Dublin, Ireland hồi tháng 6 năm 2012. Chủ đề của Đại hội Thánh thể tại Cebu trích từ thư của Thánh Tông đồ Phaolô gửi tín hữu Colosse, chương 1, câu 27. Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 10 tháng 6 vừa qua, tại Tổng giáo phận Manila, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, giải thích chủ đề này. Chúng ta hy vọng nơi một người duy nhất. Chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta, vì Người đã đến với chúng ta, và đó là lý do lớn nhất để chúng ta hy vọng. Đức Hồng y nói, chúng ta có những khát khao, nhưng đó không phải là hy vọng. Người ta có thể có nhiều khao khát, nhưng có thể không có hy vọng. Đức cậy, nghĩa là niềm hy vọng, được nói đến trong chủ đề của đại hội, làm cho đời sống tâm linh của các tín hữu thêm phong phú, nhất là giữa cảnh khổ đau. Chúng ta không hy vọng vào một người nào đó xa xôi. Chúng ta đặt niềm hy vọng nơi một người từng là người tị nạn, bị phản bội, không nhà, một người bị nhạo báng, bị giết chết, nhưng Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Người ấy ở trong chúng ta và vì lý do ấy, chúng ta có niềm hy vọng. Đây không phải là những khát khao và ý tưởng bất chợt nảy ra, nhưng là điều gì đó sâu xa hơn, mô tả bản chất của con người và xã hội, đó là hy vọng. Nhiều khao khát của chúng ta sẽ không được thỏa mãn, nhưng niềm hy vọng của chúng ta chẳng bao giờ tàn lụi. Và chúng ta hy vọng có được sứ điệp mạnh mẽ này khi chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể quốc tế bằng chính cuộc sống của mình, bằng các mối tương quan của chúng ta, bằng sức mạnh của Chúa Giêsu đấng ở trong chúng ta. Đây sẽ là lần thứ hai Philippines tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế. Lần đầu tiên vào năm 1937 tại Manila. Dự kiến có hơn 15.000 đại biểu của Philippines và quốc tế tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 đã diễn ra tại Dublin, Ireland từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm 2012.
Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, nhóm khoa học thứ 5. Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y, với trách nhiệm trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc quản trị giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma, đã bắt đầu khóa họp thứ 5 tại Vatican vào ngày thứ Ba mùng 1 tháng 7. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Pietro Parolin cũng tham dự khóa họp này cùng với các Hồng Y Tư vấn và Đức Thánh Cha Francisco. Khóa họp kéo dài 4 ngày tại nhà khách Thánh Marta cho đến hết thứ Sáu mùng 4 tháng 7. Trong thời gian này, Hội đồng đã nhận được bản báo cáo năm 2014 của Ngân hàng Vatican để tùy nghi sử dụng. Báo cáo này được công bố vào giữa tháng 5, cũng bao gồm thông tin về phủ quản trị tài sản tòa thánh. Giới truyền thông Italia và Vatican cũng dự đoán có thể có một cuộc cải tổ các cơ quan truyền thông của tòa thánh. Họ cho rằng Hội đồng có lẽ sẽ hợp nhất các cơ quan truyền thanh, truyền hình và báo chí vào chung một cấu trúc. Động thái này không hẳn là bất thường. Tiếp theo khóa họp của Hội đồng hồi tháng 12 năm 2013, Đức Thánh Cha đã loan báo thành lập một ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên để xem xét các vụ lạm dụng tình dục và giúp đỡ các nạn nhân. Trong khóa họp tiếp theo vào tháng 2 năm 2014, Ngài thành lập văn phòng kinh tế và bổ nhiệm Đức Hồng Y George Bell đứng đầu văn phòng này. Trong các khóa họp trước đây, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã hoàn thành bản nhận xét về các bộ và Hội đồng Tòa Thánh. Các Hồng Y Tư vấn cũng được nghe tường trình của Chủ tịch Ủy ban tham vấn về tổ chức kinh tế quản trị của Tòa Thánh, Tiến sĩ Joseph Zara. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều, Hội đồng Hồng Y Tư vấn vẫn khó hoàn thành công việc vào cuối năm nay, nhưng có thể nhiệm vụ của Hội đồng sẽ được hoàn thành trong năm 2015.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào các thế kỷ thứ tư trở đi. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về thánh thể là cuộc vượt qua. Các giáo phụ như thánh Augustino, thánh Gioan Kim Khẩu đã trình bày thánh thể như một cuộc vượt qua của dân giao ước mới. Đề tài này cũng thấy rõ trong các sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư trong giáo hội Roma. Chúng ta thử ghi lại đây một vài đoạn văn phụng vụ rút từ các sách chủ tế vào thời kỳ này. Thứ nhất, khái lược về các sách phụng vụ đầu tiên. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ hoặc khi cử hành các bí tích, chúng ta đã có sẵn sách lễ, sách các bài đọc, sách các nghi thức. Nhưng vào thời kỳ đầu, kinh nguyện phụng vụ còn để tùy khả năng sáng tác của các vị chủ sự buổi lễ. Trừ các bản văn kinh thánh đã được nhất định. Vào thế kỷ thứ ba, chúng ta đã thấy ghi chép lại một vài bản văn phụng dụ, như trong sách truyền thống các tông đồ, đã có ghi kinh truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, và một kinh nguyện thánh thể. Việc tự do sáng tác các bản văn phụng dụ đã đưa tới những khuyết điểm, như có quá nhiều bản văn, và nội dung của các bản văn đó rất kém về phẩm chất thần học cũng như phụng dụ. Do đó, công đồng tại thành Carthage lần thứ tư đã đưa ra những nguyên tắc và mẫu mực phải theo để sáng tác, và công đồng buộc các bản văn phụng dụ phải được kiểm duyệt trước. Từ đây chúng ta đã có những bộ sách thu thập các bản văn có giá trị được chọn lựa và còn tồn tại qua các thời đại. Bên Tây Ban Nha, người ta đã có bộ thu tập các bản văn phụng dụ như sách các nghi thức và sách của nghi lễ Mozarabo để cử hành các bí tích. Tiếp đến là sách chủ tế Gelasio. Đây là thu thập các bản văn soạn cho các linh mục coi các sứ đạo tại Roma dùng. Sau đó sách này được đưa sang Pháp và được viết lại vào khoảng năm 750 tại vùng phụ cận Paris. Sách này được xuất bản vào năm 1957. Sách chủ tế Gregoriano. Sách này được thu tập vào giữa những năm 625-638. Có lẽ một số bản văn được sáng tác sớm hơn. Sách chủ tế Gelasiano vào thế kỷ thứ 8. Sách chủ tế này bao gồm những bản văn phụng dụ của sách chủ tế Gelasiano trước và sách chủ tế Gregoriano được đem dùng và thích nghi tại các giáo đoàn địa phương. Như vậy, chúng ta thấy các bản thu tập bản văn phụng dụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, và từ thế kỷ thứ tư này cho tới thế kỷ thứ tám, người ta có thể coi là thời kỳ vàng son của việc sáng tác bản văn phụng dụ, xét về nội dung và hình thức diễn tả. Trong các bản văn phụng dụ này, người ta có thể tìm ra những giáo lý căn bản của Kitô giáo, những điều mà giáo hội vẫn tin. Vì thế, chúng tôi muốn trình bày ở đây một số bản văn phụng dụ của các thế kỷ này liên hệ tới khía cạnh thánh thể như là một cuộc vượt qua. Chúng ta nhớ lại ở đây một nguyên tắc thần học phụng dụ vẫn được nêu ra, đó là tin làm sao thì cử hành phụng dụ như thế. Lex credendi, lex orandi. Hoặc ngược lại, cử hành phụng dụ thế nào thì đó là biểu lộ niềm tin. Do đó, các lời cầu nguyện trong phụng dụ biểu lộ niềm tin của giáo hội. Các bản văn phụng dụ thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ tám mà chúng ta sắp đọc lại sẽ giúp chúng ta nhận ra quan niệm thần học thánh thể của thời đó. Trước hết, nơi sách gọi là sách chủ tế Verona, trong một lời nguyện đã trình bày vấn đề như sau. Chính vì Chúa Kitô đã tự hiến tế mình cho chúng con, người là linh mục và là con chiên cực thánh. Bản văn này đã được sửa đổi một vài điểm để dùng cho kinh tiền tụng thứ năm mùa phục sinh trong sách lễ Roma hiện thời. Tư tưởng hy tế vượt qua đã được diễn tả rõ ràng qua hình ảnh con chiên cực thánh. Trong hai bản văn phụng dụ vừa trích dẫn trên đây, chúng ta nhận ra Chúa Kitô và hy tế của Ngài đã được diễn tả qua các từ ngữ như chiên cực thánh, chiên đích thực, chiên theo luật định, việc hiến tế chính mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn tất hình bóng chiên xưa. Tất cả những từ ngữ và những tư tưởng này làm chúng ta liên tưởng tới biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ thời xưa khi họ ra khỏi Ai Cập. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tới việc người Do Thái hàng năm mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Chúng ta cũng thấy sự trỗi vượt của việc vượt qua của Chúa Giêsu đối với cuộc vượt qua thời xưa. Ngài là con chiên vượt qua đích thực, hoàn tất hình bóng mà chiên vượt qua ngày xưa đã diễn tả. Thật vậy, thần học phụng vụ, thời vàng son của phụng vụ Roma từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, đã trình bày giáo lý thánh thể qua việc nhấn mạnh tới khía cạnh vượt qua của thánh thể. Cuộc vượt qua trong Cựu Ước cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử của người Do Thái để giải thoát họ bằng việc hiến tế con chiên trong sạch và hy tế như là biểu hiệu giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân được chọn. Trong khi đó, các bản văn phụng vụ đã nhấn mạnh sự việc chính Chúa Kitô là chiên vượt qua, và nhờ việc hiến tế của Ngài mà con người được cứu rỗi. Hiến chế phụng vụ đã gọi thánh thể như là một bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Giêsu bị ăn uống và do đó linh hồn được đầy ân sủng. Với cái nhìn này, phụng vụ đã nhìn nhận sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã dùng hình ảnh trong Cựu Ước để diễn tả sự thật của Tân Ước. Và như thế, phụng vụ ý thức rõ ràng nội dung căn bản của một buổi cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể là một cuộc tập hợp của dân mới để làm lại biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đó, Ngài bị hiến tế dưới những dấu hiệu của bí tích, và buổi cử hành này là nguồn suối ân cứu rỗi cho mọi người tin vào Chúa Kitô và tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Gia đình là cung thánh của sự sống. Thứ nhất, chúng ta nói về tình yêu hôn nhân gia đình luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2366 qua bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 6. Việc làm cha làm mẹ của con người tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản, và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại, một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái. Như thế, khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình, làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 39 đã xác định rằng gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae, tin mừng của sự sống, năm 1995, số 92, về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống, để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dấn thân vào xã hội hôm nay, có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Phục vụ tin mừng sự sống có nghĩa là các gia đình, thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình, ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia, chẳng những không xâm phạm quyền sống, từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Tiếp đến, chúng ta nói về việc sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 50, và sách giáo lý Giáo hội Công giáo, số 2367, cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt, qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 14, và đặc biệt là hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes số 51, mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai, vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp tin mừng sự sống Humanae Vitae số 16 và sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiết dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. Loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa vợ chồng dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng tư của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Rời ra khỏi lúa, Chúa sẽ đem cỏ lùng mà bỏ vào lửa cho cháy tàn. Con lúa kia chín vàng thì sẽ đặt trong kho thánh.
Một hôm, quỷ Satan phát hiện ra một cái gương vô cùng kỳ diệu. Bất cứ ai soi vào đều thấy hình ảnh mình xấu xí, cho dù họ có khuôn mặt xinh đẹp như thế nào. Satan thích chí nghĩ rằng, nó sẽ đưa tấm gương ấy lên thiên đàng, để biêu xấu các thiên thần của Thiên Chúa. Nghĩ thế rồi, Satan đội tấm gương lên đầu và bay thẳng lên trời. Dọc đường, hắn nhìn vào tấm gương và thích thú, khi thấy mặt mình thật xấu xí. Khi bay gần tới cổng thiên đàng, hắn thấy gương mặt mình càng xấu xí ghê rợn. Không chịu nổi vẻ mặt xấu xa ấy, Satan run lẩy bẩy và đánh rơi tấm gương xuống trần gian. Tấm gương vỡ tan thành hàng trăm mảnh nhỏ và vương vãi khắp mặt đất. Từ đó, con mắt loài người chỉ nhìn thấy trên thế gian này toàn những điều xấu xa mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống trần gian có những điều tốt và những điều xấu, khiến con người rất khó phân biệt. Câu chuyện trên phần nào giải thích tại sao chúng ta thường hay nhìn thấy những điều xấu nơi người khác. Đó thật là một cái nhìn của ma quỷ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết khôn ngoan phân biệt và chọn lựa cái tốt giữa muôn vàn cái xấu. Ví như người nông phu nọ gieo hạt giống trong ruộng mình. Ban đêm khi mọi người đang ngủ, kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa rồi đi mất. Người chủ ruộng chẳng chút phiền hà. Ông không sợ cỏ lùn mọc lên hút hết dưỡng chất của đất, khiến cây lúa chết nghẹt. Ông cứ để cỏ lùn mọc lên cho đến mùa gặt, rồi ông bảo những người thợ gom lại thành bó và đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm. Sự xấu thì đến từ loài người, còn điều thiện thì đến từ Thiên Chúa. Trong chương trình cứu độ, nơi mỗi con người, vẫn chiếu sáng vẻ đẹp rạng ngời của Thiên Chúa. Chính cái nhìn này mới là nền tảng của đức ái Kitô giáo. Được dựng nên từ bụi đất, loài người mang trong mình bản tính yếu đuối, đầy những thói hư tật xấu và dễ phạm lỗi lầm. Mặt khác, con người cũng được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho nhiều ân sủng và được yêu thương. Con người là một thụ tạo đáng quý vì mang đầy phẩm tính thánh thiện của Thiên Chúa. Con người chúng ta vừa tốt lại vừa xấu, vừa có vẻ thật thà của một thiên thần, vừa phản phất thói gian xảo dối gian. Vì vậy, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối của mình, đồng thời hướng nhìn về niềm tin và hy vọng vào ơn thánh hóa của Thiên Chúa. Bởi lẽ, nếu không được Thiên Chúa thánh hóa, mãi mãi chúng ta chỉ là một giấm đất xấu xí thô kệch. Một khi biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình, chúng ta mới biết cậy trông vào ơn Chúa. Nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tự nhủ, tôi là một tội nhân được Chúa thương đến. Vì thế, Ngài mong muốn tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự, vì cho rằng, để thấy được thực tại cần có đức tin, nếu không, sẽ thấy một thực tại vỡ vụn từng mảnh. Thiên Chúa chắc chắn ở trong quá khứ, vì chúng ta có thể thấy những vết chân của Người. Và Thiên Chúa cũng ở trong tương lai như lời hứa. Chúng ta luôn có cám dỗ, dỗ ngay thứ cỏ lùn ăn hại đất. Cái nhìn của Thiên Chúa là cái nhìn của người chủ ruộng đầy hy vọng. Ông không ca thán, cũng chẳng kêu la inh ỏi, nhưng luôn kiên nhẫn chờ đợi, để lúa mì và cỏ lùn lớn lên cùng nhau, và dám đánh cuộc vào khả năng sinh hoa lợi của cỏ lùn. Ông mong muốn biến những điều xấu thành những điều tốt, và mời gọi bảo vệ cây lúa, và để các thiên thần dọn dẹp cỏ lùn. Chỉ khi nào nhìn với ánh mắt của Chúa, chúng ta mới khám phá ra được vẻ tuyệt mỹ nơi tạo Phật. Chúng ta mới dễ dàng cảm thông với những yếu đuối của người khác, và đón nhận họ như là người anh em. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng con, dù chúng con chỉ là phàm nhân yếu đuối và tội lỗi. Xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Xin cho con mắt tâm hồn chúng con được thanh tẩy, để nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa thật gần gũi trong mọi người xung quanh. Amen.
Hợp nhau dưới ánh ánh quang vua Giêsu đứng ngự trên cao xếp sư,
lòng sẽ mừng vui hân hoan. Chúa đặt ta vào bên hữu Chúa, thượng thiên đàng Chúa đã hứa, nhưng người lo tìm khi dưới thế.
Tình tình tan tan tình tình trong tình yêu vĩnh hằng, tình tình tang tang tình tình trong tình yêu vĩnh hằng.
Này người ơi hãy nhớ trong ruộng sâu
kẻ phù dinh khi đêm về sẽ đặt mầm gieo đam mê.
Mê đắm say của hoa, mê thế gian chẳng lo có lùng
tình tình tang tang tình 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 tang.
Đêm đen cuộc đêm tàn chưa gọi hồn lúa ruộng sâu
bỏ vào đâu kiếp đời u sầu.
Tình tình tang tang tình tình trong tình yêu vĩnh hằng.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin đề Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.